ước mong sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ ba,
ngày 3 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết vẫn rất đẹp và hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga chỉ nói thời tiết của Dallas crazy. Chị cởi ra rồi mặc vào, lại cởi ra rồi ngày mai là phải mặc vào nữa, chị Thu Nga.
Đúng rồi, không biết cởi ra mặc vào cái gì, nói nghe dễ sợ thiệt. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Nhưng mà nói crazy thì đúng ghê lắm. Mới mở mắt ra là 70 độ, cao nhất ngày hôm nay lên đến 81. Nhưng một buổi tối thì lạnh vô cùng, 43 độ. Ngày hôm nay mưa 60% và gió thổi mạnh lắm, 20 dặm một giờ. Ngày mai thì không có còn mưa nữa và nhiệt độ cao nhất là 66 và buổi tối là 47. Nhưng mà ngày mai gió thổi nhẹ hơn, chỉ có 11 dặm một giờ mà thôi. Tới ngày thứ năm có mây rải rác ở một vài nơi và 77-63 không có mưa. Nhưng mà ngày thứ sáu mưa trở lại 50% và nhiệt độ là 78-40. Khó mà đoán cái thời tiết này lên xuống rất là bất thường, không biết giống đàn bà hay đàn ông đó Đăng Khoa.
Rất là khó đoán, dạ vâng đúng như vậy. Hôm nay thì bên Houston thì cái thời tiết nó cũng thay đổi khá là nhiều. Lúc này bên ngoài là 73, có mây rất là nhiều và hôm nay lên cao là khoảng 83. 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay, tuy nhiên đêm nay thì người ta nói rằng là sẽ có những cái đợt gió lớn đổ về thành phố Houston từ 15 cho tới 25 dặm một giờ và xuống thấp là 55. Ngày mai thì nhiệt độ lại giảm xuống đôi chút, cao chỉ là vào khoảng 73-74 và buổi tối thì sẽ xuống hơi lạnh là 51-52. Ai ra ngoài thì không khỏe trong người cũng có thể phải mang theo một cái áo khoác bên ngoài. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai, tuy nhiên tới ngày thứ năm thì lại lên là 10% cơ hội mưa và nhiệt độ lại tăng lên trở lại, 77 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 69.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết tiểu bang Texas đang tìm cách để mà tăng tốc cho các quá trình yêu cầu xét xử về án tử hình, trong đó giới hạn về luật cho phép rằng là để mà có thể cãi hoặc là chống án, cũng như là các luật sư biện hộ thì lo lắng sẽ dẫn đến những cái chết oan ức cho những cái tù nhân. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình các cổ động viên của đội Houston Astro trong buổi ăn mừng để mà cho ngày mở màn sẽ được diễn ra tại sân vận động Minute Maid cho World Series sắp tới. Liên quan đến Trung Cộng thì Trung Cộng đã áp đặt mức thuế cho riêng mình nhằm chống lại những cái mức áp thuế mà Tổng thống Trump đã đưa ra nhằm vào Trung Cộng. Thì ảnh hưởng của nó dẫn đến cổ phiếu sụt giảm cũng như các công ty than phiền về lời hứa của Tổng thống Trump. Liên quan đến cuộc chiến của Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas tại Thượng viện với cái khẩu hiệu là đoàn kết cho tiểu bang Texas, thì lần đầu tiên đảng Dân Chủ phải đối mặt với cuộc gây quỹ của các thành viên của đảng Cộng Hòa, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Vào tháng 3 năm 1968, thì trong một buổi hòa nhạc tại nhà nghỉ Loren vào giữa đêm ở Memphis, hai tuần trước khi cố mục sư Martin Luther King Jr. bị bắn chết, thì được nhiều sử gia ghi lại là có một ca đoàn của tiểu bang Texas và đã trình diễn ở nơi đây. Và bây giờ thì người ta muốn mở lại một cái cơ hội để có thể nghe lại những cái bài hát vào những năm 1968 đó. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có nhiều cái bản tin nhỏ. Trước hết là bản tin nói về thành phố Sutherland Spring. Một gia đình có những cái đời sống tan vỡ, hiện nay họ đã kết hợp trở lại sau 5 tháng về cái vụ tàn sát tại một nhà thờ. Chuyện kể rằng ông Ryan đã bị bắn tới 4 phát đạn ngay tại nhà thờ Sutherland Spring và bây giờ thì ông đã được chữa trị hẳn hoi. Trong khi đó thì một cựu giám thị của cơ quan Selbert của quận Dallas đã nhận tội là đã nhận hơn 3 triệu Mỹ Kim tiền hối lộ cũng như là kickback bởi một cái công ty máy thu hình. ông Rick Sorrell đã nhận một số tiền để trao đổi cho việc ông chấp thuận cho một cái hợp đồng trị giá 70 triệu Mỹ Kim cho một công ty để họ có thể gắn những cái loại máy thu hình an ninh trên các loại sờ bớt của cơ quan này. Theo các văn kiện tại tòa án của chính phủ liên bang công bố vào ngày hôm qua cho biết như thế. Bản tin chính ngày hôm nay nói về cậu thiếu niên bịn con nhà giàu đã được trả tự do tại Tarrant County. Cậu Ethan Cao đã được trả tự do khỏi nhà tù Tarrant County vào ngày hôm qua trong khu downtown Fort Worth. Ông này đã bị ngồi tù 2 năm về cái tội đã vi phạm luật án treo và đã bỏ trốn sang Mễ Tây Cơ với bà mẹ. Lát đến đây thì chị Thu Nga sẽ gửi đến quý vị phần tin chi tiết này. Chính phủ của Tổng thống Trump sẽ áp lực đối với lại các vị thẩm phán di trú về các trường hợp mà họ sẽ phải cứu xét nhanh hơn theo đúng cái con số thường niên của họ. Các vị thẩm phán này dự trù sẽ phải giải quyết ít nhất là 700 những vụ kiện như vậy mỗi năm để có thể hợp đúng với tiêu chuẩn của chính phủ sẽ đưa ra. Hiện nay thì các giáo chức ở một số các tiểu bang đỏ, tức là tiểu bang đa số là người là đảng Cộng Hòa, trong đó có Oklahoma kế cận đây và Kentucky. Các nhà giáo họ yêu cầu xin được tăng lương cũng như là phải thay đổi về cái kế hoạch hưu trí của họ. Và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump đã từng hứa là sẽ có những cái hành động cứng rắn hơn đối với lại các hành vi kinh tế bất công của nước Tàu. Đây là một trong những cái ý tưởng của ông đã từng đưa ra trong khi còn là vận động Tổng thống. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ đang chuẩn bị đánh thuế lên nước Trung Quốc thì bên Tàu họ cũng trả đũa và làm cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chao đảo, cũng như là một số các công ty lớn của Hoa Kỳ không có hài lòng. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng nói về cái việc bầu cử của đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, và được xem như là đây là một năm khó khăn đối với những ứng viên của đảng Cộng Hòa. Thì trong quá khứ chúng ta đã biết rằng là đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas đã có những ứng cử viên như là Jeb Bush cũng như là Marco Rubio tranh cử với ông Donald Trump năm 2016. Tuy nhiên thì năm nay người ta nói rằng là cái chiến dịch tái tranh cử của Ted Cruz thì sẽ có thêm những cái sự khó khăn đến từ phía đảng Dân Chủ. Ứng viên của đảng Dân Chủ là ông Beto O'Rourke là một trong những đối thủ lớn cho cuộc tổng tuyển cử năm nay đối với ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Ted Cruz. Chiến dịch của ứng viên đảng Dân Chủ O'Rourke dự trù sẽ có cái số tiền hơn 15 triệu Mỹ Kim cho cuộc đua năm nay. Cần biết rằng là cái số tiền này được xem là nhiều hơn bất cứ ứng viên của đảng Dân Chủ nào đã từng có trong cuộc đua ở Thượng viện Texas. Và đây cũng là số tiền mà ông Ted Cruz đã có được cho cái chiến dịch đầu tiên vào Thượng viện năm 2012. Tuy nhiên thì mặc dù như vậy thì ngày hôm qua ứng viên Ted Cruz thì ông vẫn tự tin cho cái chiến dịch tranh cử của mình khi mà đến tại Redneck County Club tại Stafford ngày hôm qua và đã đưa ra một thông điệp rõ ràng là đến đây để mà tái tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ và ông tin rằng là mình sẽ chiến thắng. Và ông nói rằng là tiểu bang Texas đã vượt qua những cái khó khăn trong thời gian vừa qua như là ảnh hưởng của cơn bão Harvey, cũng như là cái vụ xả súng bắn chết người ở Sutherland Springs, và mọi người phải đoàn kết hơn nữa để giúp tiểu bang Texas tiến về phía trước. Ted Cruz thì ông không đề cập đến đối thủ chính của mình là O'Rourke một cách trực tiếp, nhưng đã tự tin nói là cuộc bầu cử của mình mặc dù là có những khó khăn, tuy nhiên thì nó cũng giống như là những cái cuộc chiến đang có tại Thượng viện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ông nói thêm rằng là hiện tại Hoa Thịnh Đốn thì đang có những cái sự tranh đấu rất khác nhau của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về những cái như là thuế, rồi những quy định về Obamacare, những thay đổi, cũng như là những cái điều mà mọi người vẫn đưa ra hàng ngày. Và ông nói rằng là với bản thân là một người của tiểu bang Texas thì ông muốn người dân tại tiểu bang được giảm thuế, bớt đi những quy định và có thể có được những sự trợ giúp tốt nhất đến từ chính phủ. Nói một chút về chiến dịch của ứng viên của đảng Dân Chủ là ông O'Rourke, thì khi mà được hỏi ông đã nói rằng là ứng viên Ted Cruz của Đảng Cộng hòa thì ông đã đi thăm rất là nhiều các cái thành phố cũng như là quận hạt của những tiểu bang khác trong cái chiến dịch tranh cử tổng thống, và câu hỏi đặt ra là liệu trong thời gian đó ông có đến tiểu bang Texas và có đi đến những cái thành phố khác hay không. Thì ngay sau đó thì ứng viên Cruz đã ngay lập tức quay trở lại và nói rằng trên Twitter rằng là ông đã đến một vài thành phố của tiểu bang Texas như là thành phố Bellman 4 lần trong năm qua, kể từ khi mà Harvey ảnh hưởng đến những cái thành phố này, và nói rằng là ứng viên của đảng Dân Chủ là O'Rourke thật ra thì ông cũng đã đánh mất một vài cái thành phố lớn, một vài quận hạt lớn trong chiến dịch tranh cử. Và ông trong khi đó thì cả hai người đều nói qua nói lại để mà cố gắng giành chiến thắng cho mình. Và dân biểu O'Rourke thì nói rằng là Ted Cruz thì ông thật ra vẫn muốn đem về những cái quyền lợi cá nhân của mình thay vì là nghĩ đến những quyền lợi của người dân Texas. Và ông nói rằng là với 15 triệu Mỹ Kim tiền gây quỹ được cho đảng Dân Chủ thì ông tin rằng là cuộc bầu cử sắp tới sẽ có những bất ngờ, bởi vì trước đây thì đảng Cộng Hòa luôn được xem thắng thế tại tiểu bang Texas, nhưng có lẽ năm nay sẽ có một sự thay đổi nào đó. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Như là Quang Hưng vừa mới điểm qua thì người thanh niên được mệnh danh là Affluenza Couch, tức là kẻ thừa kế Ethan Couch, đã được thả ra từ nhà tù sau 2 năm. Ethan Couch có một lúc trước đây đã được công cộng chú ý và đã bị chỉ trích thậm tệ, đã bị bản án nguyên thủy là 10 năm án treo vì tội say rượu lái xe làm cho 4 người chết, và bây giờ được trả tự do. Được dẫn độ bởi luật sư của anh ta, Couch bây giờ 20 tuổi đã được thả từ nhà tù vào sáng thứ Hai hôm qua, và đã có nhiều thông tín viên tới, kể cả địa phương và toàn quốc, để gặp anh ta khi anh ta rời Tarrant County Community Supervision and the Correction Department. Và cả chiếc máy bay săn tin cũng bay trên không, trong khi Couch rời nhà tù trên chiếc xe theo sau màu đen. Luật sư của Couch là Scott Brown nói, thân chủ của ông vẫn có cảm giác hối hận kể từ ngày đầu tiên xảy ra tai nạn. Couch mặc áo có rựa mũ đội, không trả lời khi bị hỏi có học được bài học nào không. Dưới sự trả tự do thì Couch sẽ được về nhà của anh ta, và anh ta phải mang cái electronic monitor, và anh ta sẽ phải mang GPS tracker, và sẽ bị giới nghiêm không cho anh ta ra đường cho đến 8 giờ sáng và phải về nhà trước 9 giờ tối. Couch cũng sẽ bị theo dõi về việc dùng alcohol và mang một loại máy cho việc này, và anh ta phải trả tiền cho monitor này và phải thay cái patch mới cho mỗi 10 ngày. Không được lái xe nếu không có camera được gắn liền với máy theo dõi. Nơi gọi là nhà của anh ta không biết là như thế nào. Mẹ của Couch là Tonya Couch cũng mới bị bắt tuần qua sau khi không thông qua được cái thử nghiệm thuốc drug test. Couch được có cái biệt danh là Affluenza, kẻ thừa kế, được gần như là thoát tội vì người psychologist đã tả anh ta là một thiếu niên được nuông chiều quá mức trong sự giàu có và trong một gia đình tan nát, nên mới gây ra tội, trong khi anh ta đã thú nhận làm chết người và làm cho người khác bị thương nặng. Và tên này vẫn tiếp tục được gọi sau khi anh ta bị thẩm phán Jean Boyd tuyên án chỉ có 10 năm tù treo và được đi vào trại cải huấn. Couch đã chạy quá tốc độ khi anh ta lúc anh ta 16 tuổi trong chiếc xe Ford F-350 pickup trên đường Pollution và đường Retta Road ở vùng phía nam của Tarrant County. Trong khi anh ta say rượu với mức rượu trong máu là 0.24 và xảy ra tai nạn đụng làm chết 4 người, bị thương 12 người, trong đó có cả những người chạy tới để giúp đỡ tai nạn. Và sau khi tuyên án thì Couch được chữa trị ở rehab và sau đó cùng mẹ trốn qua Mexico và bị bắt lại vào tháng 4 năm 2016 và bị tuyên án 720 ngày trong tù, và bản án kết thúc ngày hôm qua. Trở lại với Khôi Nguyên.
Thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất phần tin đầu tiên có một bản tin liên quan đến việc tiểu bang Texas đang tìm cách tăng tốc về các án có yêu cầu là phải hành quyết, với một yêu cầu mới vào một luật của liên bang nhằm rút ngắn các quá trình pháp lý và những hạn chế cho lựa chọn kháng cáo đối với các tù nhân chịu án tử hình. Các luật sư bào chữa thì lo lắng việc này sẽ dẫn đến việc tử hình cho những người vô tội, và nếu luật này cho phép áp dụng hồi tố như tiểu bang Texas đang yêu cầu thì nó có thể chấm dứt việc kháng cáo cho một số tù nhân nhận án tử hình đang chờ ngày thi hành án, và làm cho họ có điều kiện, được đủ điều kiện để chịu án tử hình ngay lập tức. Theo phát ngôn nhân của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang đã đưa ra yêu cầu lên Bộ Tư pháp như là một cách cần thiết để tránh đi những căng thẳng nghiêm trọng và cắt giảm chi phí quá mức của các thủ tục tòa án liên bang kéo dài. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã từ chối đưa ra các lời bình luận và đại diện của văn phòng thống đốc Greg Abbott đã chuyển các câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang. Lời yêu cầu đến sau nhiều năm từ chối thi hành án đã gây ra một vụ kiện liên bang và hàng trăm những cái lời bình luận từ một liên minh bao gồm ACLU, tức là Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ Tây Cơ, một cựu thẩm phán liên bang và hàng chục luật sư biện hộ. Có những lời nghi ngờ từ phía các luật sư biện hộ mặc dù rằng là tiểu bang Texas thực sự đáp ứng đủ các điều kiện về tiêu chuẩn yêu cầu. Sự chấp thuận này thuộc về Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions, người đứng đầu về vấn đề tư pháp của Hoa Kỳ, người đã ủng hộ cho việc trừng phạt các tay buôn ma túy, đưa ra các tay buôn ma túy ra án tử hình trong một số trường hợp. Và nếu mà ông Sessions bật đèn xanh cho hồ sơ của tiểu bang Texas, thì đây sẽ là lần chấp thuận đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ kể từ khi bắt đầu thực thi án tử hình. Các lá thư được gửi cho chính phủ đầu năm nay đã chỉ trích hệ thống biện hộ, các luật sư biện hộ của tiểu bang Texas và gọi đây là một hệ thống không đầy đủ và bị ảnh hưởng khá nặng nề, và chỉ ra rằng tiểu bang thậm chí còn không bảo đảm cho các luật sư tham gia các quá trình tố tụng khi mà kết án. Cho đến nay thì không có tiểu bang nào đủ điều kiện. Nhưng mà trong tháng 11 vừa qua thì ông Jeff Sessions đã gửi các lá thư tới 2 tiểu bang là Texas và Arizona, vốn là 2 tiểu bang trước đây đã đưa ra các yêu cầu về việc thúc đẩy án tử hình, nhưng mà chưa được chấp thuận thông qua. Và trong nội dung 2 lá thư thì câu hỏi được đặt ra là 2 tiểu bang này có còn muốn áp dụng luật này hay không? Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã có một cuộc họp đến thăm thành phố Dallas vào ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì ông vẫn tiếp tục ở lại để có thể giới thiệu cũng như là quảng cáo về cái đạo luật cải tổ thuế của Đảng Cộng Hòa. Ông đã đến thăm thành phố Dallas và đến một công ty lớn tại thành phố này. Vị dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa tại Wisconsin đã tham dự một cái cuộc họp với lại các nhân viên của công ty vào ngày hôm qua ngay tại Southwest Airlines Company. Và nhân cơ hội này, ông cũng giới thiệu đến công chúng về cái đạo luật giảm thuế trị giá 1.5 ngàn tỷ Mỹ Kim mà Quốc hội đã thông qua vào năm vừa qua. Ông cho biết là sẽ có thêm nhiều công việc và lương sẽ cao cũng như là sẽ có thêm những cạnh tranh. Sự thật thì không chỉ có một mình ông Chủ tịch Hạ viện là đang làm việc giới thiệu ở trong cái tòa building đó. Ngay cả ông Giám đốc điều hành của Southwest là ông Gary Kelly đã nhiều lần ca ngợi về cái chương trình cải cách thuế của Đảng Cộng Hòa. Từ cái việc là cắt giảm 21% lên tới 35% dành cho các công ty lớn. Ông cho hay điều này có một ý nghĩa rất quan trọng. Và ông lên tiếng cảm ơn ông Ryan, cũng như là một số các nhà lãnh đạo khác. Các nhân viên của hãng airline là họ đã nhận được ít nhất là 1.000 đồng tiền bonus, tiền thưởng của Southwest sau cái phần giảm thuế đó. Một nhân viên cho hay là số tiền này có thể giúp ông đóng tiền học cho con tại trường đại học SMU. Và những người khác thì cũng có nói là họ có thể có tiền để mà mua một cái máy giặt, máy sấy, cũng như là một số người khác thì nói rằng sử dụng số tiền này để mà mua vé cho một chuyến đi vacation cho người mẹ, hoặc là sử dụng nó cho cái việc giúp đỡ một gia đình ở những cái quốc gia khác. Nằm trong số những vị có thể sẽ bị mất chức thuộc phe Cộng Hòa tại tiểu bang Texas tại Dallas là dân biểu Pete Sexton. Ông hiện nay đang phải đối diện với một đối thủ từ đảng Dân Chủ rất là cứng trong cái cuộc bầu phiếu sắp tới đây vào tháng 11. Ông Sexton thì không có tham dự chung với lại ông Ryan trong văn phòng của công ty Southwest. Tuy nhiên thì họ là những cái người dân biểu lâu đời, lâu năm tại Quốc hội và đã từng là những người soạn thảo ra cái dự luật cải cách thuế này. Tiểu bang Texas là một cái máy tiền, bởi vì dù sao vẫn là một cái tiểu bang về dầu hỏa và đã đóng góp rất nhiều tiền cho các chính trị gia. Ông Ryan cũng đã nhận một món tiền khá lớn vào ngày hôm Chủ nhật vừa rồi. Vào ngày hôm nay thứ ba thì ông sẽ đến thăm cơ quan thiện nguyện công giáo tại thành phố Fort Worth để bàn thảo về cái việc tạo thêm công ăn việc làm cũng như là giúp đỡ những người Mỹ có thể thoát cảnh nghèo đói. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 3 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Terran County. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Hôm nay chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngày hôm nay chị Thu Nga ngồi giống như là đang đi chơi cái gọi là cái roller coaster. Thời tiết sáng ngày hôm nay thì nóng, nhưng mà tối ngày hôm nay thì bắt đầu lạnh đấy nha. Lạnh lắm chị Thu Nga, cách nhau khoảng chừng mấy chục độ vậy đó.
Đúng rồi, thời tiết này dùng cái chữ crazy rất là đúng. Tại sao là ban ngày lại là mùa hè và ban đêm lại là mùa đông? Vì vậy cho nên là ai mà hay bị cảm cúm hay là bị allergy thì cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên cái mùa này thì chúng ta cũng thấy ban ngày thì nó dài hơn, tha hồ mà cắt cỏ, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Nhớ nữa là cắt cỏ, phải nhớ đến cái việc mà tối ngày hôm nay bê mấy cái chậu hoa của chị vào. Vâng, nếu không thì nó sẽ bị đông đá, nó bị lạnh. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì đường xá sáng ngày hôm nay cũng bị kẹt xe khá nhiều. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.